Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Đoàn Chùa Tâm Quang và các quý Phật tử đồng tu, chủ đề của buổi pháp thoại thứ hai tại Chùa Tâm Quang là nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Tôi mượn câu này từ một bài thiền ca của làng Mai, mà lời của nó đó do thiền sư Nhất Hạnh sáng tác. Bài được thể hiện bằng giai điệu dân gian Việt Nam, dầu chỉ có vài câu thôi, tóm thu được nghệ thuật lắng nghe với giá trị trị liệu. Nghe sâu là kỹ năng truyền thông. Với sự tương tác mà đối diện trước ta hoặc qua đường truyền của điện thoại là một người hoặc tập thể người. Hiểu thấu và thương nhiều đó là hai giá trị trị liệu phát sinh từ kỹ năng lắng nghe, và kéo theo sau đó đó là những tư vấn để giúp cho người đang đau khổ có thể rũ bỏ được những nỗi khổ bao gồm sầu, bi, ưu, não, lo lắng, phiền muộn, căng thẳng, bất an. Đạo Phật Đại Thừa có Bồ Tát Quan Thế Âm, tiếng Sanskrit gọi là Avalokiteshvara. Vị Bồ Tát này nổi tiếng với lòng từ bi lớn, quan sát bằng trí tuệ, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, trao truyền phương pháp Phật giúp họ vượt qua được các bế tắc mà họ đã đối diện, đang đối diện nhưng bị bí lối. Khi chúng ta thực tập nghe sâu thì nhận thức đầu tiên của chúng ta về những nội dung được nghe từ người chia sẻ là hiểu thấu hơn. Muốn như thế đó thì người lắng nghe phải đặt mình trong tư thế của người phát biểu, để từ đó đó giữa người nói và người nghe đó không có những đối lập, xung đột, mâu thuẫn, va chạm về quan điểm, cách thức tiếp cận vấn đề, phương pháp giải quyết vấn đề, nhằm mà kết thúc những hệ lụy đã, đang và sẽ tiếp tục có mặt. Để thấy rõ được giá trị của truyền thông qua lắng nghe, tôi kính mời quý vị hãy lần lượt cùng suy gẫm những điều sau đây. Điều 1, tại sao và nội dung của sự lắng nghe. Tại sao là cách thức đặt vấn đề trong một tương quan mà về phương diện luật pháp và tự do cá nhân, chúng ta được quyền từ chối sự nghe của người thân, bạn bè, người dân, kẻ thù và mọi đối tượng trong cuộc sống, nhưng chúng ta lại chọn sự nghe. Và dĩ nhiên khi đặt câu hỏi tại sao đó thì mỗi người phải tự trả lời rằng sự nghe đó giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau, ít nhất là giúp cho người nói đó có thể thư thái được cõi lòng của họ, giảm đi được những căng thẳng. Và nếu chịu được một mình đó, có thể người không được nói đó sẽ trở nên bế tắc hơn. Bế tắc một thời gian lâu dài, không có người lắng nghe, chia sẻ, tháo mở và trị liệu đó, người muốn nói không được nói sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm. Trầm cảm á, lúc đầu là thái độ chán nản do thất vọng, thất tình, thất bại, thất nghiệp, cô đơn, oan ức, oan trái. Về sau là một bệnh lý tâm thần. Người bị trầm cảm thường có khuynh hướng từ việc chậm lại cho đến thể hiện thái độ thờ ơ, không quan tâm, không đối ngoại, không bận lòng với cuộc sống của chính mình và mối tương quan cuộc sống mình với những người xung quanh, gồm những người thân. Biểu hiện của họ là gì? Chẳng thèm giao tế, chẳng thèm mở miệng nói, chẳng thèm tương tác, cốc cần đề, ủ rũ, lo sầu, buồn chán, trống trải, cô đơn, tuyệt vọng. Và càng ngày họ sẽ chìm sâu cái ốc đảo của riêng họ thôi. Cũng giống như con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai và giữ cái trạng thái đó một cách lâu dài, cho nên từ công việc làm họ đã từ bỏ việc làm với những lý do áp lực và không thấy thích hợp. Họ chìm trong những sự suy nghĩ trầm ngâm, mất phương hướng. Họ nằm nhiều hơn là ngồi. Họ giam giấu chính mình ở trong căn nhà thay vì con người xã hội phải giao tế và tương tác với mọi người xung quanh. Và bằng cách đó đó, cuộc sống của họ trở nên trầm lặng hơn theo góc độ tiêu cực. Và từ đó họ buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Và càng ngày đó, cái tình trạng tâm thần đó nặng hơn. Người trầm cảm sẽ rơi vào mất ngủ, rối loạn hoang tưởng hoặc là hoang tưởng thị giác, tức thấy những gì người khác không thấy, hoặc hoang tưởng thính giác, nghe những gì người khác không nghe, hoặc hoang tưởng xúc giác, cảm nhận có những con vật bò cắn chích một bộ phận hoặc toàn cơ thể này, hoặc hoang tưởng mình bị ám hại, lợi dụng, đầu độc, theo dõi bởi những người thân, hoặc là mình nghĩ rằng mình là thần thánh hay là ma quái hay là một nhân vật nào đó quá thân xuống đề để làm những việc cần làm. Nêu ra một số dữ liệu của bệnh trầm cảm để chúng ta thấy rất rõ rằng khi nhu cầu của sự truyền thông không được người lắng nghe kịp thời đó, thì người muốn nói đó rơi vào sự cô đơn, trống trải và tuyệt vọng. Và điều này đó dẫn đến rất nhiều các hệ quả xấu. Và điều đó đó ảnh hưởng một cách rất tiêu cực đối với hạnh phúc của những người xung quanh mà người bị bệnh đó đang là một thành viên, hoặc là đang là một đối tác có mối quan hệ hai chiều hoặc là đa chiều. Nếu cuộc sống này được sánh ví như là cuộc lữ hành, a journey of life, thì hành trình cuộc sống đó có rất nhiều các cái nốt nhạc thăng trầm, vui buồn, lên xuống, thành bại, với biết bao nhiêu là cái tình tự cảm xúc dâng và tuột xuống như là cái cơn nước thủy triều lên và xuống. Không khéo đó, chúng ta sẽ tự biến mình trở thành những cái chiếc lá lục bình trôi nổi vô định trên dòng sông cảm xúc mà mọi biến cố trong cuộc đời đó nó đẩy đưa chúng ta đến một cái tình huống mà khi tỉnh thức nhìn lại đó, chúng ta thấy là mình đã bị tách rời quá xa rồi. Cái nỗ lực quay về bờ của chân tâm đó là một thách đố rất lớn, mà phần lớn những người bị như thế bị thất bại trong việc nỗ lực tự cứu giúp chính mình. Đó là lý do mà tại sao sự truyền thông bằng lời nói và lắng nghe đó cần được thiết lập. Ở một phương diện xã hội cao hơn, là con người chúng ta phải thừa nhận rằng mình có phúc hơn các loài động vật còn lại, bao gồm loài cá heo, với chỉ số IQ lớn hơn nhiều lần so với con người. Như vậy truyền thông của loài cá này đó chỉ bằng những cái tiếng hú đơn giản với những cái ký hiệu đơn giản, và sống bị giới hạn ở dưới nước, không có tay chân để hành động, không có miệng để truyền thông những cái cảm nhận ở não của mình, loài cá heo không thể sánh ví bằng loài người. Về phương diện tổ chức xã hội, pháp lý, giáo dục, truyền thông, tương tác, và do đó đó, con người được xem là loài động vật quý nhất trong tất cả mọi loại hình sự sống, bao gồm Thượng Đế và các thần linh. Truyền thông là con đường hai chiều liên hệ đến ba yếu tố. Thứ nhất, có người truyền thông dưới hình thức phát ngôn bằng lời, phát ngôn bằng ngôn ngữ cơ thể, phát ngôn bằng các phương tiện truyền thông nghe nhìn, hoặc là trên TV, radio, website, các blog cá nhân, hoặc là các trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram, vân vân. Đây là yếu tố quan trọng nhất và đòi hỏi cái nhu cầu mà yếu tố thứ hai đó buộc phải có mặt, đó là người nghe. Nói không có người nghe trong nhiều tình huống được xem là người tâm thần, tức là nói một mình. Vì thế đó, để cho người thân chúng ta không trở nên lạnh nhạt theo kiểu chỉ nói nhẩm cho riêng mình khi ngồi tĩnh lự một mình, hay là đang ở trong một chốn đông người nhưng mà cái trạng thái cô đơn đó đã làm cho họ không còn một niềm tin nào với bất kỳ ai để chia sẻ, và họ cố đè nén cái cảm nhận ở trong tâm đến độ đến một mức nào đó sự chịu đựng đó không còn được nữa, nó sẽ vỡ tung ra, và cảm xúc lúc đó giống như là một quả bom nguyên tử đó làm đổ nát hết tất cả, mà mối quan hệ của người đó với những người xung quanh đó đã trở thành nạn nhân. Cho nên yếu tố thứ hai là người nghe với kỹ năng lắng nghe tích cực sẽ giúp cho sự truyền thông của người cần nói đó được thể hiện ra. Yếu thứ ba là nội dung của sự truyền thông có thể chia làm hai nhóm: nhóm tích cực, nhóm tiêu cực, nhóm tốt, nhóm xấu, nhóm phàm, nhóm thánh, lệ thuộc vào nội hàm tâm, lối sống và hành vi ứng xử của người phát ngôn. Có rất nhiều nội dung truyền thông đó chỉ toàn là những lời thị phi vô bổ. Người nói mệt mỏi, người nghe mệt mỏi hơn, vì người nghe đó đã bị người nói biến mình trở thành sọt rác rồi, chứa đựng những dữ liệu cần vân bỏ đi. Người nói trong tình huống này đó giải tỏa một phần tâm lý, nhưng mà người nghe đó hứng đủ hết. Và do đó nội dung truyền thông trong tình huống này chỉ toàn là sự tiêu cực, bế tắc và hủy diệt. Khi chúng ta đề cập đến lý do của truyền thông, đứng từ góc độ Phật học đó, chúng ta đang đề cập đến những giá trị của nó, chứ không nói theo cái nghĩa chung chung. Theo cách là một bác sĩ tâm lý đang làm công tác tư vấn để ăn lương, toàn bộ các nội dung truyền thông bất luận là cái gì mà phần lớn là tiêu cực, các bác sĩ chỉ ngồi lắng nghe, có thể chiếm là 80-90% và chia sẻ các gợi ý chỉ là 10% thôi. Vì mục đích của cái nghề đó là gì? Giải tỏa được tâm lý và đồng thời đó hưởng được đồng lương, và mỗi giờ làm việc có thể lên đến vài chục Mỹ Kim với những cái cuộc sắp xếp hẹn trước. Trị liệu trong tình huống lắng nghe của tư vấn tâm lý theo kiểu vừa nêu đó, giá trị không nhiều. Sau một thời gian lắng nghe thì người bị nghiện truyền thông những nỗi khổ niềm đau của mình đó, bắt đầu bị lờn nè. Bởi vì nó không phải là giải pháp, nó được xem như là một cái cách thức tạm thời thôi. Cũng giống như trong nhà đóng kín cửa, khói bùng phát, người đang sống trong nhà trở nên ngột ngạt, ổ khóa đã được khóa kín từ bên ngoài, sức lực của người bên trong không đủ sức để phá vỡ cửa sổ hoặc cửa cái, chỉ còn một cách duy nhất là phá ống khói thôi để cho khí carbon đó được thoát ra bên ngoài. Như vậy truyền thông và sự lắng nghe trong tư vấn của tâm lý học phương Tây đó phần lớn là dừng lại chỗ này thôi. Đang khi lắng nghe theo tinh Phật dạy là làm thế nào tìm ra các giải pháp. Như vậy sau phần lắng nghe, người lắng nghe theo tinh Phật dạy đó phải cung ứng được, gợi mở được, hiến tặng được, chia sẻ được những điều tích cực cần làm để theo đó đó người bị khổ đau trút bỏ cái khổ đau tạm thời qua truyền thông đó, có thể có được các kỹ năng mới để giải quyết mà thường ở trong cuộc á thường bị quán gà, tức là bí lói. Sự chia sẻ của người lắng nghe với sự hiểu biết lớn, có tâm từ bi lớn đó, sẽ giúp cho người nghe đó một mặt là giải tỏa được nút mắc tâm lý, mặt khác đó tìm ra được giải pháp thích hợp. Nội dung của sự lắng nghe với các mục đích của nó ban đầu là gì? Ghi nhận các thông tin được chia sẻ. Và người ghi nhận này đó lúc đầu đó đón nhận nó bằng một thái độ là rất là bị động, chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà thông qua cái nghe đó, những thông tin khổ đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách, sầu bi, u não, than vãn, trách móc, nó tuôn đổ giống như thác, và giống như là cái cương lực của thác Niagara giữa biên giới của Canada và Hoa Kỳ, cái dòng chảy của nó là trên 50 mét. Nhờ cái nguồn cung cấp nước của Ngũ Hồ mà hai quốc gia này cùng chia sẻ. Nếu chỉ dừng lại ở việc thu nhận các thông tin mà phần lớn là tiêu cực đó, thì đến một lúc nào đó người làm công tác tư vấn tâm lý bị động nghe sẽ trở nên đó là mệt mỏi, vì cái sức chịu đựng của người đó đó ngày càng bị bào mòn với cái không gian, các đối tác, những nội dung được nghe trong 8 cho đến 10 ngày làm việc tư vấn đó chỉ toàn là những điều xấu không. Đến lúc nào đó các bác sĩ tư vấn tâm tinh thần đó đó cũng cần phải được tư vấn và cần phải được tháo mở, nhất là về phương diện buông xả các dữ liệu tiêu cực đã được ghi nhận mà tâm linh học phương Tây đó gần như là chưa có giải pháp thỏa đáng. Để sao một hai lần tư vấn á là khổ đau có thể được đặt xuống. Có nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý người ta cố tình là trì hoãn kéo dài những cái nội dung lắng nghe, hay miễn là người ta nghe mỗi giờ là bao nhiêu tiền người ta cứ ăn vậy thôi. Chúng ta cũng không có phủ định rằng là có rất nhiều các bác sĩ tâm lý có tấm lòng, nhưng mà không phải ai cũng thành công được trong nghệ thuật lắng nghe để xử lý khổ đau một cách an toàn. Do đó đó, ở một mức độ tích cực và chủ động hơn, lắng nghe là một cách thế mà chúng ta phải trải nghiệm được cái cảm giác là hưởng thích đó, enjoyment. Và khi mà mình phát xuất từ cái tâm lý này đó thì nội dung của những truyền thông tiêu cực đó đối với chúng ta nó không trở thành là gánh nặng tâm lý nữa. Chúng ta thích thú để được nghe, nghe để giúp đỡ và giải quyết vấn đề. Thì trong tình huống đó đó, cứ mỗi một dữ liệu thông tin được truyền thông, chúng ta sẽ hiểu hơn về bản chất cộng nghiệp, biệt nghiệp của từng con người dưới tư cách là cá thể hay là tập thể. Và trên nền tảng hiểu biết này đó, chúng ta sẽ học ra được rất nhiều cách thức mà tình huống trước có thể được sử dụng trở thành dữ liệu để tư vấn và giúp đỡ cho những người thuộc tình huống sau và ngược lại. Cho nên nghe để hiểu, nghe để học, và dẫn đến một cái nỗ lực quan trọng nhất của toàn bộ sự truyền thông, đó là nghe để giúp đỡ cho người cần nói được trị liệu. Và ở đây là gì? Giúp họ rũ bỏ được nỗi đau, niềm khổ, các bất hạnh, sự bế tắc, vô lối được đặt xuống. Thì đó là toàn bộ mục đích cũng như là giá trị của sự nghe. Mà trong tựa đề đó, tôi tạm mượn câu nói của Thiền sư Nhất Hạnh để nói đến hai giá trị chính thôi: hiểu thấu và thương nhiều. Nhưng thực ra thì cái giá trị của nó lớn hơn nhiều. Hiểu người khác chưa chắc là giúp được người đó, thương người khác cũng chưa chắc là giúp được người đó, nếu không có được các kỹ năng đúng và phương pháp đúng để giúp cho người đó đặt xuống các gánh nặng. Điều hai, lắng nghe với sự chú ý tốt. Tiếng Anh gọi là pay attention. Để chúng ta đạt được cái sự đối với những nội dung được truyền thông giữa một người nào đó hay một tập thể nào đó với chúng ta, thì cái cách thức mà chúng ta cần phải làm là gì? Đó là ngồi trong một tư thế rất thoải mái, Nếu có sự hỗ trợ của không gian nơi ngồi được diễn ra thì màu sắc đó là dịu dàng, nhẹ nhàng, thư thái đó, nó làm cho cái nội dung của truyền thông nó trở nên nó là bớt căng thẳng đi. Người lắng nghe phải ngồi trong tư thế là nhìn thẳng vào gương mặt của người đang nói. Mục đích là gì? Giúp cho người nói đó có cảm giác rằng là tôi được tôn trọng, tôi được lắng nghe. Mà khi ở nhà, đối với vợ hoặc chồng, hoặc là cha mẹ con cái, anh chị em, tôi muốn cùng một cách thế như thế, nhưng tôi chưa từng đạt được như vậy. Thì trong cái cách thế này đó, người chuẩn bị nói sẽ cảm thấy rằng là lời nói của tôi là nặng ký, tôi trở nên có giá trị hơn, tôi được ứng xử đồng đẳng, tôi không bị coi thường, tôi không bị phớt lờ, tôi không bị làm ngơ. Cho nên đó, họ mới trải lòng và sẵn sàng truyền đạt hay là chia sẻ những dữ liệu. Mà nội dung của đó nếu không được nói ra đó, dẫn đến sự bế tắc. Người lắng nghe cũng nên để ý đến các cái biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể. Vì người được nói mà đã từ lâu không được nói, hoặc là nói mà không được người lắng nghe đó, cái biểu đạt của họ nó thường chứa đầy những ức chế tâm lý, những cái dằn xé, khó chịu, cái cảm giác cảm thấy rằng là mình trở nên bất lực. Do đó, ngoài cái việc không phân tâm, để ý đến các cái biểu đạt của cơ thể, thì thỉnh thoảng á, người lắng nghe phải gật đầu, nở những nụ cười tươi mát để cho người đó bớt đi cái tính căng thẳng, cái tính seriousness mà vốn nó không cần thiết. Thỉnh thoảng người lắng nghe nên điểm vào trong tiến trình của sự chia sẻ đó đó: vậy hả, tôi xin ghi nhận, tôi rất cảm thông, tôi thấy rõ được cái nỗi khổ về niềm đau của anh chị hay ông bà trong tình huống này, tôi rất lấy là làm tiếc. Hoặc là giá mà việc đó nó chưa từng xảy ra với anh chị đó thì cuộc sống chắc có lẽ là thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Có thể có hàng vài chục các cái câu chia sẻ, dầu là rất là ngắn gọn, đang xen giữa những nội dung chia sẻ từ người nói. Người lắng nghe trong tình huống này sẽ giúp cho người nói đó cảm thấy đó thoải mái, nhẹ nhõm, như trút bỏ được một cái phần gánh nặng cảm xúc về những bế tắc mà từ lâu họ đã phải chịu đựng. Trong lúc lắng nghe đó thì dĩ nhiên sẽ có những cái sự kiện đang diễn ra ở cái không gian của sự truyền thông. Chẳng hạn như có ai đó đang đi tới đi lui, có một con vật nào đó như con mèo, con chó đang đi lại hoặc là tạo ra những cái động tác gây tiếng ồn. Người lắng nghe đừng để ý đến những dữ liệu này, như thể là những thứ đó chưa từng xảy ra. Và trong không gian này thì chỉ có hai người thôi, đó là người chia sẻ khổ đau và người lắng nghe đó, để tìm cách tháo mở nó. Nó trở thành là một cái không gian rất là riêng tư, mang tính là thiêng liêng. Và do đó đó, người nói sẽ cảm thấy rất thoải mái, nói nhẹ nhàng, nói thư thái. Và từ từ đó, các cái căng thẳng mà bắt đầu vào sự truyền đạt đó sẽ giảm dần, đến một lúc đầu đó đó, giữa hai người đó không còn khoảng cách nữa. Dĩ nhiên là trong nhiều tình huống á, người lắng nghe trong câu chuyện á, cũng chính là người có mắt mú với người cần nói, hoặc là một người thứ ba nghe để hiểu, nghe để chia sẻ, nghe để giúp đỡ, nghe để trị liệu. Dầu người lắng nghe đang đóng vai trò là ngôi hai, hay là một cái người đứng ngoài cái tương quan giữa ngôi một và ngôi hai, thì sự lắng nghe với cái tâm chú ý cao đó chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái thiện cảm ở người nói. Và do đó các góp ý mang tính trị liệu giúp tháo mở nỗi khổ niềm đau và các quan trái chắc chắn là có những tác dụng rất là tích cực. Cho nên phải làm sao nghe một cách có nghệ thuật này, với sự chú ý lớn, để từ cái thiện cảm đó đó, những góp ý sau đó đó mới có thể được đón nhận ở người nói. Điều 3, chứng tỏ bạn đang lắng nghe. Trong phần này đó thì người thực tập lắng nghe đó cũng phải sử dụng kỹ năng ngôn ngữ cơ thể. Ví dụ như nghe người chia sẻ bế tắc đó nói một cái điều gì đó tích cực, chúng ta phải thể hiện cái sự rạng rỡ, mừng vui, lạc quan, như là hưởng ứng với điều mà người đó cần đến cái sự đồng tình. Quý vị có thể giơ cái tay như thế này, ý đó là số 1, hay lắm, hoặc là ra dấu hiệu vỗ tay thể hiện cái sự đồng cảm. Các động tác nho nhỏ đó đó dầu rất đơn giản, nhưng trong mối quan hệ bị bế tắc á, mà người cần nói bị dướng phải đó, đôi lúc cần đến những điều tương tự nhưng không thể đạt được từ người thân của mình. Cho nên đó, có những điều rất nhỏ nhưng mà đặt đúng tình huống đó, nó tạo ra giá trị lớn. Ví dụ như giờ trái đất, nếu 7 tỷ hai người trên hành tinh này đúng vào cái giờ đó tắt ánh sáng, thì cái nguồn năng lượng điện được tiêu thụ đó sẽ giảm thiểu một cách tối đa. Và do đó nó góp phần làm giảm đi cái sự hâm nóng toàn cầu mà vốn đang đe dọa sự sống của con người và các loài động vật. Nếu như mỗi người trên tổng số 7 tỷ người dành dụm trong một ngày, chẳng hạn ở tại Hoa Kỳ đó, $1, ở tại Việt Nam đó, là 1.000 đồng cho một cái việc nghĩa nào đó, thì một năm sau đó các bạn sẽ trở thành là những người bảo trợ các hoạt động Phật sự và thiện sự rất hiệu quả. Mà có con số đó mỗi ngày nó không là bao hết. Chúng ta thường đi chợ về có những đồng bạc cắt. Ở Việt Nam có khuynh hướng quý bà với vai trò là mẹ, là bà đó, mua kẹo, bánh cho cháu mình ăn. Sau thời gian các cháu bị rụng hàng tiền đạo, răng xấu hoắc, bỏ vào ống heo công đức đó đó, quý vị sẽ có cơ hội làm phúc mà chẳng thấy rằng là mình bị tổn giảm cái nguồn doanh thu và lợi tức mà mình đang có. Đó là những việc nhỏ có giá trị lớn. Thì trong cái biểu đạt của cô ngôn ngữ cơ thể, chúng ta phải làm sao tạo ra cái tính tích cực để người nói đó cảm thấy rằng là họ được hiểu, họ được giải tỏa tâm lý, họ được tôn trọng. Trong các loại ngôn ngữ cơ thể đó thì biểu đạt của sắc mặt á, facial expressions rất là quan trọng. Bởi vì hai chân mày, con mắt, lỗ mũi, cái miệng, và cái sắc thái hoặc là ửng hồng hoặc tái mét đều góp phần tạo ra các biểu cảm cảm xúc của người đang lắng nghe đối với nội dung được truyền đạt từ người nói. Do đó các cái biểu đạt về ngôn ngữ mặt, chẳng hạn như là cái sự cười thoải mái, cười nhẹ nhàng, cười thông cảm, nó khác hoàn toàn với cười ngạo nghễ, cười châm biếm, cười khinh khi, cười xem thường. Và chừng ấy những cái nội dung rất nhỏ thôi, người nghe cảm thấy thoải mái lắm, xin lỗi, người nói cảm thấy thoải mái lắm, cho nên họ sẽ sẵn sàng nói ra thêm. Mà đôi lúc đó, vì trầm cảm bởi nỗi đau dồn nén đó, ở nhà người thân dùng xà beng khựi miệng họ ra, nại răng họ lên, họ cũng không thèm nói. Đó là trầm cảm nặng nè. Tôi đã làm công tác tư vấn tâm lý và trị liệu ở tại chùa Giác Ngộ đó từ năm 2002. Nếu không đi thuyết giảng tại nước ngoài hay Phật sự ở các tỉnh đó, mỗi ngày tại chùa Giác Ngộ tôi đón nhận 3 đến 5 người. Và tôi dành thời gian từ 5 đến 7 giờ chiều. Vì lúc đó đó, những người cần được tư vấn đó đã tan sở, ghé ngang chùa đó để có thể trải nghiệm cái không khí an lành và lắng nghe được những cái góp ý mà họ có thể không tìm thấy được ở những hoạt động tư vấn tâm lý mà họ có cơ hội tìm đến. Ít nhất là một phương pháp khác với những nội dung khác được. Thì trong quá trình làm tư vấn như vậy thì tôi nhận ra rất rõ đó là cái sự lắng nghe có phương pháp đó đã giúp cho người nói đã sẵn sàng là rộng mở cái tâm mình ra để thổ lộ. Và đang khi ở nhà họ giấu những điều đó, có thể họ nhận ra rằng là người thân của họ trở nên không hữu ích, nói ra mất thời giờ thôi, hoặc là nói ra bị phê phán thêm, bị chửi bới thêm, bị dồn nén thêm. Nhưng mà sự chịu đựng của con người là có giới hạn. Trong những bế tắc giữa vợ và chồng thì thường là tôi sẽ không lắng nghe khi chỉ có một người chia sẻ đâu. Tôi khuyên cả hai cùng có mặt để tôi lắng nghe một cách khách quan hơn. Bởi vì cái bế tắc giữa hai người đó, người nào cũng nghĩ rằng mình đúng và đồng thời đã thấy bên còn lại là sai, lấn lướt để tạo ra cái nỗi khổ niềm đau ở bản thân mình. Cho nên nó phải nghe cả hai bên cùng chia sẻ cùng một vấn đề mà họ xem rằng là nó là mấu chốt dẫn đến những cái bất đồng lớn trong cách là tiếp cận giải quyết các sự kiện. Thì lúc đó đó cái lắng nghe với sự chia sẻ trong tình huống này mới mang được lợi ích lớn. Thông thường bằng kinh nghiệm cá nhân đó, nhiều nhất là 3 phút tôi đã có thể nắm được 70% cái tình huống bế tắc mà người đến nhờ tư vấn á đã bị vướng kẹt. Tức là họ ít ra là nói được những thứ mà tôi cần biết. Nguyên nhân của bế tắc đó bình thường họ còn không hay được. Nhưng mà nếu mình khéo đặt câu hỏi theo cái quan hệ nhân quả mà dựa vào bài kinh Tứ Thánh Đế, tức là thừa nhận bế tắc, nỗi khổ niềm đau, rồi gợi mở những cái câu hỏi để cho họ truy tìm bằng cách là khoanh vùng và loại trừ các nguyên nhân. Trong tình huống này, đâu là yếu tố chính và đâu là những yếu tố thuận duyên hay là nghịch duyên dẫn đến tình huống này? Thì tôi thấy rất rõ là chỉ trong vòng 3 đến 5 phút thôi, người cần nói những nỗi khổ niềm đau đó đã có thể giải bài hết tất cả những điều mà trải qua nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm họ đã không thể nói được với người thân của mình. Cho nên thể hiện rằng là bạn đang lắng nghe người khác cũng là một cách, đó là giải tỏa được tâm lý ở ở mức đơn giản giai đoạn 1. Và bằng sự lắng nghe một cách khéo léo đó, thì các bạn sẽ nắm được các mấu chốt của vấn đề để nó mở cửa cho những cái phần tư vấn sau đó. Điều 4, hạn chế các phán đoán chủ quan. Nỗi khổ niềm đau xảy ra giữa một người A với một người B, tập thể A với tập thể B, cộng đồng A với cộng đồng B, quốc gia A với quốc gia B, liên minh A với liên minh B, là bởi vì sự truyền thông đó bị trở ngại. Một bên đó là không sẵn lòng để lắng nghe, hoặc là họ nghĩ rằng là những cái điều đó là họ đã biết hết rồi, nó không cần thiết, nó trở nên rất vô nghĩa. Cho nên đó, họ tạo ra những cái phán đoán mà người càng nói cảm thấy rằng là nó đẩy mình vào một cái thế bế tắc hơn, ức chế hơn. Từ đó đó dẫn đến phần cái tâm lý kéo theo là gì? Cốc cần. Về phương diện privacy, cái tính riêng tư á, trong lời chỉ có phương Tây đó, nó làm cho rất nhiều người là không cần đến những người xung quanh. Cho nên ở phương Tây, trong các gia đình theo văn hóa kiểu Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, nếu hạnh phúc á có mặt á, thì ngôi nhà đó trở thành một tổ ấm tốt. Nếu không hạnh phúc á, thì trong một ngôi nhà rộng vài cái mét vuông chỉ có 2-3 thành viên, nhưng mà sự ngạt thở đã làm cho không có người nào cảm thấy là muốn tiếp tục sống cùng với người ấy ở trong căn nhà này. Nên là văn hóa phương Tây đề cao đến tính riêng tư. Nói về Phật học, tính riêng tư đây là một sự chấp ngã. Khi cái ngã đó được đề cao, bưng bít, xích xoa, vỗ về với những cái được gọi là nhân quyền, thì cũng chính từ những cái này đó, khi mà cái kỳ vọng chúng ta muốn như thế và chứng minh nó là hạnh phúc chưa đạt được đó, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng là mình bị khổ đau. Do đó, sức chịu đựng của người phương Tây trong nền văn hóa đề cao privacy là rất kém. Cho nên, nghệ thuật có sự lắng nghe là làm thế nào để đừng tạo ra những phán đoán mang tính chủ quan. Vì tính chủ quan đã làm cho người muốn nói câm lặng không thể nói với những người thân, với những đối tác của họ. Và bây giờ mình lắng nghe để trị liệu và tháo mở cũng rơi vào một cái hoàn cảnh tương tự nữa, thì lúc đó đó cái ám ảnh tâm lý về sự bế tắc giữa người được nói này với người trước đó tạo thành một cái rào cản làm cho họ không thể mở lòng ra nói một cách thoải mái để cần chia sẻ và cần cứu giúp. Cho nên cái mấu chốt của việc lắng nghe là làm sao giúp cho người nói đó thấy rõ được rằng là những điều họ đang chia sẻ được tiếp nhận và được hiểu trong một cách rất là tổng thể và thông cảm. Tốt nhất là chúng ta không nên can thiệp để làm gián đoạn nội dung đang được hỏi, ngoại trừ trong một tình huống người đang nói đó bị nghiện vào thói quen kể lể nỗi khổ niềm đau. Họ sẽ có thể kéo dài 30 phút thậm chí là dài tiếng và mất phương hướng, cũng không hề có cái nhu cầu để dừng lại. Thì lắng nghe trong tình huống này đó chỉ làm cho cả hai mệt mỏi thêm. Vì theo Đức Phật đó, kể lại nỗi khổ niềm đau bằng sự ký ức chỉ là cách thức hâm nóng lệ khổ đau thêm một lần nữa thôi. Dĩ nhiên là để kết thúc khổ đau thì ít nhất người nghe có mục đích trị liệu đó cần phải biết rõ nguyên nhân thì mới giúp được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là người này phải nghe tất tần tật những nội dung mà bất luận đó là cái gì, dài lê thê đến độ gặp người nào người đó này cũng kể lại cùng một câu chuyện như nhau. Do đó khi lắng nghe đó, đừng bao giờ mở lời tạo ra những nội dung mang tính phản biện. Vì người đang nói đó, họ đã bị bế tắc lâu, phản biện sẽ làm cho họ bị cục hứng. Không phản biện không có nghĩa là chúng ta đồng ý hết một cách một chiều và cực đoan đến độ là đứng liên minh về phía của người đang nói. Chuyện đó là khác hoàn toàn. Ở đây chúng ta đang sử dụng cái kỹ năng tâm lý để nghe họ và giúp cho họ cảm thấy thoải mái khi giải bài, khi là giải phóng các ức chế tâm lý thôi. Cho nên tốt nhất là để cho họ nói hết câu chuyện. Chúng ta chỉ cần gợi mở là cố gắng tóm tắt những cái điểm mấu chốt của câu chuyện, chứ không cần phải là chi tiết đó. Vì có rất nhiều người chi tiết họ kể dài lê thê, nhất là những người sống nặng về cảm xúc và cố chấp về những cái tình huống khổ đau đã xảy ra một lần hoặc nhiều lần với họ, mà phần lớn nó đã là quá khứ. Ở đây ngoài việc chúng ta không làm biến dạng nội dung của sự truyền thông, chúng ta cũng cần phải xác định được cái mục đích của việc lắng nghe của mình là để giúp đỡ, chứ không phải là trở thành người đó làm. Do đó chúng ta phải đứng trong một cái cách thế là trung lập với nội dung được nói, với người đang chia sẻ và người hoặc tập thể đang đóng vai trò là cái chủ thể ngôi thứ ba vắng mặt. Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể giúp được, là người trong cuộc đó tháo mở được các bế tắc của họ. Cho nên là thỉnh thoảng quý vị có thể chèn vào những biểu thị về thân thể, về gương mặt, về ngôn ngữ ngắn ra để cho người nghe nó cảm thấy là được hiểu, cho nên họ thích thú tiếp tục nói. Tư vấn tốt nhất vẫn là đối diện trước mặt nhau. Trong trường hợp mà hai người ở cách xa nhau bằng khoảng cách của thành phố này tới thành phố bộ, quốc gia này quốc gia kia, thì sự lắng nghe đó chỉ có thể được thực hiện qua điện thoại thôi. Ngày nay thì chúng ta có FaceTime, Zalo, Tango, rồi Viber và nhiều phần mềm miễn phí khác có thể giúp cho mình vừa nghe được lời nói và vừa thấy được cái biểu cảm của người đang nói ở đầu bên kia, mà có thể họ đang ở cách mình nửa vòng trái đất. Đó là cái phước của thời hiện đại. Nếu chúng ta có được một iPad hay là một iPhone hoặc một laptop là có cài đặt các cái ứng dụng này, thì cái kỹ năng giúp đỡ lắng nghe làm thế nào đó để cho người nói đó không biến dạng cái nội dung câu chuyện qua các cái cảm xúc nó đang được sôi sục ở trong họ, và người nghe đó cũng đừng để cho cảm xúc của mình bị sôi sục theo. Thông thường khi một bế tắc diễn ra giữa vợ và chồng hay là các thành viên trong gia đình, cái phản ứng tâm lý thông thường của người đó là gì? Đào tẩu khỏi cái thực tại bế tắc đó bằng cách là rời khỏi căn nhà. Chẳng hạn đàn ông mà đang cãi với vợ đấy thì thường đào tẩu ra các quán nhậu mượn rượu giải sầu, nhưng quên là phương pháp đó là làm cho sầu thêm nặng ra. Còn chị em phụ nữ mà đang khổ đau với chồng đó thì có khuynh hướng đó, là đi tám, tám rưỡi, tám chín với những chị em khác qua công thức là nhỏ to tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố, và cuối cùng nó làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp ha. Thời truyền thông kỹ thuật số này đó, qua các cái trang mạng xã hội đó, rất nhiều người đó là bộc bạch cái cảm xúc của mình trên Facebook. Tác hại của cái việc mà bộc lộ đó là rất lớn, nó làm đổ nát hết. Thường là với showbiz Việt Nam, giữa vợ và chồng họ có vấn đề đó, họ đấu tố nhau như là những năm 1954, kể tội nhau. Nếu mà mỗi người có khoảng 3 triệu lượt like thì chúng ta nên hiểu rằng là ít nhất là có 2 triệu rưỡi lượt người biết đến. Thì chúng mình là cứ 3 người truy cập cái Facebook của chúng ta đó, chỉ có 1 người like. Có những tình huống á là 5 người truy cập thì có 1 người like. Đang khi đó, có nhiều bế tắc đó, nó thuộc về chuyện riêng tư mà những người xung quanh biết đến không giải quyết được vấn đề gì. Nếu họ comment một cách tiêu cực, dầu đứng về phía người vợ hay đứng về phía người chồng á, thì cả hai cùng thua, đổ nát hết. Cho nên khi bế tắc đó là đừng có đào tẩu, vì đào tẩu đó có thể làm cho người đó chia sẻ với những người có thiện cảm, nhiệt tình nhưng thiếu kỹ năng. Họ sẵn lòng đổ dầu thêm vào lửa. Chẳng hạn như bà vợ đang than vãn, chồng tôi đó nghiện rượu, bình thường rất tốt, thương vợ, có trách nhiệm với con, khi rượu vào rồi đó thì bạo lực gia đình, tôi cảm thấy chán quá. Và sở dĩ tôi đến với chị là giờ chồng tôi ở nhà đang nhậu với các ông bạn, vừa tốn tiền. Sau cơn nhậu đó tôi phải vệ sinh nhà cửa, rồi rửa chén bát, mất hết thời gian riêng tư, tôi phát chán. Thì lúc đó mà gặp một bà nào đó đứng liên minh đó mà, nếu tao là mày nha, tao bỏ ông đó cho biết. Hoặc là đang sống ở hải ngoại đi, mày nên nhớ cái đền dân quá đây, lady first. Ông ấy mà không biết điều là cho ông ấy một bài học. Thì đang khi cái người nói là tìm kiếm một cái gì đó để giải quyết ở mức độ đơn giản nhất là giở tỏa tâm lý, nhưng mà tâm lý được giải tỏa, nghe cái đó xong rồi bắt đầu được phân vân. Mà nếu như 5-3 người bạn cũng cùng suối một cái nội dung tương tự như vậy thì lúc đó cái tác động tâm lý ở người này đó sẽ dâng cao lên và nghĩ rằng là đó là cách giải quyết đúng, nát hết vấn đề. Cho nên dại lắm mới chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của mình trên Facebook và các trang mạng xã hội, vì vô ích và phản tác dụng. Chúng ta nên tìm kiếm các thầy, các sư cô có kinh nghiệm về sự tu học, thì những cái chia sẻ chúng ta sẽ được hướng đến cái mục tiêu giải quyết, chứ không phải là để nghe. Để nghe không thì rất là đơn giản, chỉ cần đóng vai một người điếc thôi. Người ta nói mà cứ gật gù, vậy hả? Tốt lắm, không sao đâu, mọi người sẽ qua. Cứ chèn chèn cho cái lời nói vài câu như vậy thôi, cái người nói ta cảm thấy khoái chí à. Nhưng mà rồi họ không hết, vì không có giải pháp. Vì cái tình huống này là chiều theo cảm xúc của người đang nói thôi. Mà đang khi tình huống càng diễn ra là gì? Giải pháp. Người nói có thể tạo ra là giải thích, người nghe là chiêm theo những cái giải thích, nhưng mà không tìm giải pháp thì vấn đề bế tắc vẫn còn nằm bên nguyên. Cho nên trong lúc bỏ qua thái độ phán đoán chủ quan, mỗi khi chúng ta hồi ứng lại, respond, thì phải thể hiện thứ nhất là sự rộng mở, open minded, rồi bằng sự chân thật, honest. Mình không có cái gì phải dè dặt, giấu giếm. Vì mục đích của mình đó không phải là hưởng được cái nguồn lợi từ người chia sẻ mình, hay là nguồn lợi từ người bị bắn mặt, hay bao gồm cả hai, mà là làm thế nào để giúp cho cái bế tắc đó được kết thúc. Cho nên đó, chúng ta phải chia sẻ trong một cách thế là tôn trọng người đang nói, mặc dù người đó họ đang bị khổ đau, họ mất phương hướng. Thế tốt nhất là làm thế nào là tập trung vào, focus những cái điểm tương đồng thôi. Nếu người lắng nghe trong tình huống này là gì? Là đối tác mà nỗi khổ niềm đau của người được nói đã diễn ra và đang diễn ra. Còn những điểm là dị biệt về cách tiếp cận, dị biệt về cách thức giải quyết vấn đề, dị biệt về thái độ, dị biệt về lối sống, dị biệt về cá tính, chúng ta gạt bỏ qua một bên hết. Tập trung và tìm niềm vui sướng ở những điểm tương đồng thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có cơ hội đào sâu thêm các hố ngăn cách. Và các cái điểm tương đồng nó sẽ giúp cho chúng ta ít nhất là có được cái mẫu số để bắt đầu. Dĩ nhiên là hai bên mà đang bế tắc với nhau rồi đó thì chỉ thường thấy điểm xấu của người còn lại thôi, còn điểm tích cực á quên đi. Cho nên nếu chúng ta là người tư vấn thứ ba, phải làm sao yêu cầu hai bên thấy rõ được cái điểm tích cực của nhau. Thì bằng cái việc dựa vào các điểm tích cực đó đó, thì những cái điểm xấu, tiêu cực, chưa tốt, chưa hoàn thiện đó mới không bị cường điệu hóa. Vì tính cường điệu hóa nó làm cho chuyện nhỏ xích thành to, chuyện to tích thành lớn, và chuyện lớn là trở thành là không thể chịu đựng nổi. Và đôi khi bản chất bế tắc như là một hiện thực nó không đến nỗi lớn như thế, nặng nề như thế, nhưng mà cảm xúc đã làm cho vấn đề đó đó mất khả năng chịu đựng. Do đó chúng ta phải cố gắng làm sao để cho vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng hơn, thì cái phần tư vấn trị liệu đó mới có thể được giải quyết. Điều cuối cùng, trị liệu trong lắng nghe. Như tôi đã nói đó, cũng có một số người khi mà nỗi khổ niềm đau tấn công, bám trên cuộc sống của họ giống như là những con đĩa bám vào thân con trâu và con bò. Thì cái công việc của người đó là gì? Thích nói. Và biến cái việc kể lể khổ đau trở thành một cơn nghiện, thiếu đó là chịu không nổi. Làm gì thế nào để các bạn có thể biết được rằng người đó đang bị nghiện vào việc kể lể khổ đau? Thay vì đó, họ phải có trách nhiệm để tìm ra giải pháp. Các bạn chỉ cần gợi mở thôi, cố gắng mô tả một cách ngắn gọn chứ, các mấu chốt của bế tắc, những vấn đề chính, để còn thời giờ đó lắng nghe sự chia sẻ, những gợi ý khác với cách suy nghĩ, cách làm, cách giải quyết vấn đề mà người đó đã từng áp dụng nhưng không có kết quả. Nhưng mà khi lắng nghe đó, các bạn sẽ thấy rằng người đó đang bị chìm sâu vào trong việc kể, và nhất là kể tội. Cái người đang vấn mặt mà theo họ đó chính là nguyên nhân chính, tác nhân chính, nỗi khổ niềm đau từ họ đó được phát sinh gia tăng và không có điểm dừng lại. Khi chúng ta được khích lệ lắng nghe, hiểu thấu thương nhiều, đừng bao giờ biến người đang nghe chúng ta trở thành một cái sọt rác để chúng ta trút đổ các cái dữ liệu thông tin tiêu cực vào người đó. Tội nghiệp mình thì cũng tội nghiệp người lắng nghe chứ. Trong cái tăng chi, Đức Phật đề cập đến hình ảnh lửa. Ngài nói như sau: đừng đem lửa ở ngoài nhà đốt cháy hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Và được lý giải trong kinh là như thế nào? Tức là những chuyện thị phi, chuyện ngoài phố, chuyện ông A, bà B không liên can gì đến nội dung gia đình mình. Nhưng mà người nhiều chuyện đó, có thói quen nghiện đó, vác nó về nhà, kể nó trong mâm cơm, thậm chí có người đó kể nó trên giường ngủ, cái nơi mà cái sinh hoạt hạnh phúc vợ chồng diễn ra, thì cái người nghe trong tình huống này cảm thấy nó ngọt ngạt lắm, vì nó có liên hệ can dự gì đến mình đâu. Đồng thời Đức Phật cũng dùng hình ảnh là đừng đem lửa trong gia đình mình đốt cháy hạnh phúc của những người ngoài nhà mình. Tức là mình kể lể những điều đó cho những người khác và nghĩ rằng đó họ là bản thân mình, họ là thuộc hạ của mình, nên họ ít nhất có trách nhiệm hoặc tối thiểu là một lịch sự căn bản để mình giải tỏa các cái khúc mắc của mình đang có. Thì cách này đó, chúng ta giải tỏa tâm lý ở mình bằng việc kể khổ đau như một cơn nghiện, nhưng chúng ta biến người khác trở thành là nạn nhân của khổ đau vì nghe những chuyện mà họ thậm chí là không có khả năng để giải quyết. Thế thì dựa vào lời kinh này đó, thì do là tránh nói những người không có đủ kiến thức để chia sẻ các giải pháp trong trị liệu. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết ai là người có kiến thức và có giải pháp? Dựa vào lối sống kinh nghiệm, những người có hiểu biết và thông cảm lớn mà lối sống của họ trở nên rất là sâu sắc, điềm tĩnh, bản lĩnh, vững chãi, và nếu có thực tập chánh niệm nữa đó, thì cái các năng lực đó đó nó trở thành là cái gì đó rất tích cực. Cho nên đó, nói với những người như thế đó, cái câu chuyện riêng tư của chúng ta sẽ không bị bùng phát đi, và do đó đó nó có thể được điều trị để kết thúc. Cho nên chúng ta phải chọn người để gửi gắm cái tâm sự và các câu chuyện riêng của mình, chứ không phải ai mình cũng nói hết. Trong trường hợp các bạn làm công việc lắng nghe để trị liệu mà người nói nó bị sa đà vào việc nghiện và kể lể chuyện thị phi của mình với một cái kỳ vọng rằng anh là chồng tôi, anh phải có trách nhiệm nghe cái khổ đau của tôi, các con á là con của mẹ của cha, các con phải hiểu cái khổ đau này và phải đứng liêu minh về phía mẹ hoặc là về phía cha. Cái tâm lý chúng ta thường á là níu kéo mà, tức là bắt người khác phải chọn phía thách size hoặc là bên này hoặc phía bên kia, và đang khi người lắng nghe đó là không được quyền như thế, phải đứng trung lập là khỏi hai cái đối tượng hay nhóm cá thể có xung đột và mâu thuẫn lẫn nhau thì mới có thể giúp cho cả hai bên được. Khi các bạn làm công việc đó, các bạn phải có bản lĩnh chịu đựng rằng các bạn có thể bị vạ lây, đó là bên A cũng xem các bạn là kẻ thù, bên B cũng xem các bạn là đối thủ, vì cái tâm lý người ta muốn là gì, hoặc là đứng bên A hoặc là bên B chứ không có đứng trung lập. Do đó trị liệu bằng cách đó, làm thế nào để cho người nói nhờ chúng ta góp ý đó không có cảm giác rằng là mình đang đứng ở phía đối lập, và cũng không tạo ra cái ngộ nhận rằng là mình đứng liên minh về phía của người đó, mình phải trên cơ người đó thì mới giúp cho người đó được trị liệu. Cho nên khi thấy người nói bị sa đà vào việc nghiện kể lể các nỗi khổ niềm đau mà phần lớn liên hệ đến thị phi, liên hệ đến oan trái, thì chúng ta phải khuyên họ, chứ không cần để cho họ phải kể câu chuyện dài lê thê đó. Hãy buông bỏ đi, hãy dứt bỏ đi, hãy liên tưởng đến hiện tượng gió thoảng mây bay, gió thổi ngang á thì mây nó sẽ được di chuyển. Và cái động tác di chuyển đó đó, nó làm cho người ta hình dung là gì? Không giữ lại, không trụ lại, không bám lại, không kẹt vết, không vướng dính vào những bế tắc đó. Chúng ta cần sử dụng nhiều hình ảnh để gợi cho người đó hình dung. Chẳng hạn như kêu người ta mở cái nắm tay ra và buông một cái vật gì đó. Chẳng hạn đây là nỗi đau, sự bế tắc, giống như cái dây cảm gai. Bây giờ mở tay ra, vật đó bị rơi xuống, và cũng yêu cầu người đó là làm sao mở tâm ra để không vướng dính vào nó nữa. Dễ như người bị bế tắc không dễ dàng buông, nhưng ít ra chúng ta phải gợi ý các hình ảnh mà việc liên tưởng đến nó sẽ giúp cho người nói khổ đau này đó buông, hoặc buộc phải thực tập để buông. Trong trường hợp lắng nghe, mà người lắng nghe đó cũng là đối tác của người nói, thì người lắng nghe trong tình huống này phải khéo léo gì? Chuyển nội dung của câu chuyện qua một chủ đề mới. Tôi tạm gọi đó là gì? Chuyển đài tâm, tức là change your mind channel. Thì mỗi một cái đối tượng nhận thức của tâm đó được xem như là một channel. Mà khi mình xem TV đó, chỉ cần dùng cái remote control, mình đóng nút cộng, nút trừ hay con số, các cái kênh truyền hình sẽ được xuất hiện. Và người xem chỉ dừng lại ở kênh nào mà việc xem đó mang lại cái cảm giác thoải mái nhất, dễ chịu nhất, có giá trị nhất thôi, thì dừng. Khi bàn luận đến một vấn đề gì đó mà nó là cái gút của bế tắc, thì bên nào cũng bơm phồng cảm xúc của mình lên, và bên nào đó cũng có khuynh hướng là bảo vệ, tức là họ phải đặt họ trong cái tư thế là gì? Defensive. Họ cảm nhận họ phải có cái defense đó đối với thái độ của người khác, lời nói của người khác, ứng xử của người khác. Thì trong tình huống này đó, việc tiếp tục nói và tiếp tục lắng nghe đó chỉ bế tắc thôi. Nên tốt nhất là gì? Chuyển đài tâm. Tức là đánh lạc hướng nội dung thảo luận bế tắc qua một câu chuyện mới. Mà câu chuyện mới này có những cái điểm tốt, chẳng hạn như là cái cuộc tình trong thời ban đầu giữa hai bên nó rất là đẹp, kể lại cái chuyện đó để hai bên đó là tìm niềm vui, chứ đừng có đào sâu vào cái này nữa, vì lúc đó đó càng nói là hai bên càng bí ta, cho nên phải thoát ra khỏi đó. Nếu như mình là một trong hai người bị bế tắc như vậy, được một người đó gợi ý chuyển sang cái chủ đề mới, thì chúng ta đừng cố tình nghĩ rằng có tình sụt rịch hay là đánh trống lảng. Hoặc là đừng có nghĩ rằng là tại sao anh hay chị khinh thường tôi, xúc phạm tôi, không lắng nghe tôi, mà mình hãy hợp tác. Để cái việc mà rời khỏi nội dung đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta là đổi đối tượng nhận thức ở tâm. Thì lúc đó đó, cái trạng thái từ bế tắc đó sẽ chuyển qua thoải mái, hoặc ít nhất là nhẹ nhàng hơn và ít quỷ hoại hơn. Trị liệu trong lắng nghe đó buộc chúng ta phải hiểu được cái cấu trúc của nhân duyên và quả. Nếu chỉ nghe mà không hiểu được cái nguyên nhân chính của bế tắc mà người đang nói, chia sẻ, thì chúng ta sẽ không tìm ra được manh mối của duyên thuận, duyên nghịch, tác động đa chiều trong tình huống này là cái gì. Thì lúc đó đó, cái gợi ý về giải pháp và cái thức thực tập đó chắc chắn không có tác dụng. Tôi xin nhắc lại bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng ở tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu, mà nhờ vào nó đó 5 người này đã trở thành 5 thánh A-la-hán đầu tiên. Tôi cho rằng kinh Chuyển Pháp Luân còn gọi là kinh Tứ Thánh Đế, là phương pháp tâm linh quan trọng nhất và thống nhất của Đức Phật, nhằm giải quyết các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau của kiếp người, bao gồm vấn nạn chính trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục, xã hội, dân sự ở quy mô quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Không có vấn nạn nào mà không giải quyết được nếu chúng ta chỉ có suy nghĩ và khoanh vùng được các nguyên nhân chính, các nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, hoặc bao gồm những thứ này. Nếu mình không đủ sức để khoanh vùng nó, hãy nhờ những người ngoài cuộc gợi mở cho chúng ta. Bài kinh Tứ Diệu Đế chủ yếu dạy nghệ thuật sống trung đạo, xa lánh các cực đoan. Bên cạnh đó, về giải pháp thì Đức Phật dạy gồm có 4 phước có thể áp dụng cho mọi tình huống. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Cũng giống như các bệnh nhân khi đến khám bệnh ở bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa, thì cái công việc mà các bác sĩ phải làm là gì? Yêu cầu bệnh nhân đó phải nói những triệu chứng bệnh. Thế với cái dữ liệu đó giúp cho họ khoanh vùng được bản chất của bệnh. Rồi bằng cái kinh nghiệm của mình, cũng như là các phương tiện dụng cụ y khoa, qua khám, chụp hình như là CT scan, MRI, thử nghiệm máu, nước tiểu, rồi nội soi, vân vân, thì các bác sĩ sẽ xác định đâu là cái nguyên nhân thật sự của cơn bệnh. Thì người lắng nghe phải làm sao đó là gợi mở những cái câu hỏi để cho người nói đó chia sẻ được cái nỗi khổ niềm đau của họ và khoanh vùng lại được nó là cái gì. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật đó, các nỗi khổ niềm đau trong quan hệ con người, xã hội, chính trị, tôn giáo và dân sự đều phát xuất hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, bao gồm lòng tham ái, lòng giận dữ, lòng si mê và tâm cố chấp. Quý vị thử ngồi khoanh vùng lại đi những bế tắc của bản thân với người A, hoặc là bản thân mình với một cái tập thể B, nó đều có hoặc là những nguyên nhân này hoặc bao gồm tất cả rồi. Ở phía mình hay là ở phía người hoặc bao gồm cả hai. Xác định nguyên nhân thì chúng ta giải quyết được vấn đề rất dễ. Chúng ta nên nhớ đó, những người mà thích giải thích đó, thì thường rơi vào sự biện hộ nhằm bưng bít và cố tình quên đi những cái yếu kém của bản thân mình. Đặc biệt vấn đề đó là từ cái việc phân tích nguyên nhân để chúng ta tìm ra giải pháp, chứ không dừng lại giải thích. Để đi đến cái giải pháp đó thì bước thứ ba đó, Đức Phật dạy là gì? Phải thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của đó là Niết Bàn. Đó là trạng thái tâm khi mà nỗi khổ niềm đau và các bế tắc cũng như nguyên nhân của nó đã kết thúc. Nhận thức này sẽ giúp cho người bế tắc không bị cường điệu quá, không tô đen cuộc sống, không đấu tố khổ đau, không cường điệu quá các bất hạnh, để họ không rơi vào tuyệt vọng và trầm cảm, mà nặng nhất đó, có thể dẫn đến sự tự tử vì đã bí lối rồi. Bước tư đó là thực hiện bằng phương pháp bát chánh đạo, tức là chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định, nhóm trí tuệ. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, nội hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định thì có chánh niệm, chánh định. Nhóm trí tuệ thì có chánh tri kiến và chánh tư duy. Quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang Bát Chánh Đạo, hoặc là gạch từng cái yếu tố chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì quý vị sẽ có được 8 bài rất là chi tiết về Bát Chánh Đạo để tham khảo. Mấu chốt vấn đề là giải pháp chứ không phải là giải thích. Ở Việt Nam người ta thường mượn sự giải thích để biện hộ cho các thất bại trong quản lý và đổ lỗi trách nhiệm của mình cho hệ thống thôi. Cho nên chúng ta thấy báo chí thường là việc bổ nhiệm người này đó là đúng quy trình, việc xả lũ là đúng quy trình, rồi tham nhũng cũng đúng quy trình, cái gì cũng đúng quy trình hết trơn. Mà đúng quy trình không nói lên được cái gì. Đạo Phật thì chủ trương là quy trình đúng, tức là chánh đạo. Còn cái quy trình đó mà sai thì việc đi đúng quy trình chỉ dẫn đến bế tắc thôi, chứ không có một giải pháp gì hết. Như ở Việt Nam đó, nhất là miền Trung, vào những tháng mùa mưa, bắt đầu từ tháng 5 trở đi cho đến tháng 8, để khi mà nước mưa quá nhiều đó, thì các cái đập thủy điện tại Việt Nam đó là mất cái cơ hội để mà chứa cái lượng nước quá nhiều, cho nên đó chính quyền phải dùng phương pháp là xả lũ. Việc xả lũ sẽ làm cho cái vùng hạ lưu bị ngập nước, mùa màng đó bị tổn thất, người dân đó từ nghèo khó trở nên bế tắc hơn. Các trợ cấp của chính quyền cũng như là lòng từ bi của những nhà từ thiện đó cũng không là giải quyết được, thay thế được vấn nạn mà họ đang bị gặp phải. Thì dù nơi ta giải thích thế nào, muốn có điện xài chúng ta phải chấp nhận một cái giá, đó là bị lũ lụt, bị bão lũ vào mùa mưa. Đó là chúng ta giải thích thôi. Bây giờ thử so sánh Việt Nam với Hà Lan đi, nơi mà quốc gia này đó với mặt đất đó, nó có cái cốt đó là thấp hơn nước biển. Người ta làm hệ thống đê điều phòng chống, tại sao không ngập? Và những cái đập thủy điện đã được làm mà cách đây trên 100 năm ở những nước tiên tiến có cái sức dung chứa phải gấp 3 lần với cái lượng mưa có thể có mỗi năm. Thì vào những mùa mưa đó thì nước không thể ngập đập được. Cho nên đó, ở Việt Nam việc không làm theo quy trình này, họ đi ngược chiều. Mùa nắng đó, thì ở nước ngoài người ta xả nước từ thủy điện để dùng hạ lưu được sử dụng. Mùa mưa thì người ta trữ nước. Còn Việt Nam đó, mùa mưa thì xả lũ, mà mùa nắng đó, thì dưới hạ lưu khô héo, khô hạn. Rất là lạ đời, rất là ngược đời. Như vậy cái giải thích trong tình huống này nó không giải quyết được cái gì hết á. Chúng ta phải tìm giải pháp. Giải pháp nếu mình không đủ thông minh để tìm ra thì bắt chước đi. Bắt chước Hà Lan, là bắt chước những nước tiên tiến thì chúng ta sẽ có giải pháp hay thôi. Như Hàn Quốc người ta bắt chước hệ thống giáo dục của Nhật Bản, Nhật Bản thì bắt chước hệ thống giáo dục của Mỹ. Cho nên cái sự tiến bộ của Hàn Quốc là rất nhanh. Mà điểm xuất phát của họ là thua Sài Gòn trước năm 75. Bây giờ qua mặt Sài Gòn đến vài chục năm. Đó là vì người ta đi theo cái sự bắt chước một quy trình đúng. Còn chúng ta đó là giải thích cái đúng quy trình, mà quy trình này là quy trình sai. Cho nên là cuối cùng là bế tắc, là hoàn bế tắc thôi. Thì tương tự trong tư vấn cũng vậy. Lắng nghe là để trị liệu, mà trị liệu thì phải có một cái quy trình đúng. Quy trình đúng phải bắt nguồn từ việc phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp, chứ không đổ dầu vào lửa. Thì đó là những điều bao quát nhất mà tôi tạm gọi qua chủ đề nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều. Thì đó là một cái phần đầu của sự cảm thông, nghe để hiểu. Rồi từ hiểu mới thương, rồi thương đó là mới có cái giá trị tích cực cho cả hai. Còn trị liệu đó, nó vượt lên cái hiểu và thương, đó là phương pháp đúng. Phương pháp đúng là làm sao cho người truyền thông đó không bị vướng kẹt trong cơn nghiện kể lể các nỗi khổ niềm đau, vì nó đi ngược lại lời Phật dạy, đó là gặm nhấm quá khứ, mà nó kêu quá khứ không còn nữa. Mỗi một lần gặm nhấm, chúng ta đang hâm nóng lại một cách tình cờ hay cố ý những nỗi đau, nó đã khép lại rồi. Do đó người tu học Phật đó phải biết buông bỏ quá khứ đi, ngoại trừ những người làm công việc như là khảo cổ học, giảng dạy lịch sử, hoặc là những cái ngành đó là bảo vệ di sản, di tích, văn hóa vật thể, phi vật thể, thì cái công việc của họ là gì? Phải đào bới quá khứ, tìm kiếm những giá trị quá khứ, giữ gìn quá khứ để cho hiện tại và tương lai được già, ít nhất là từ bài học kinh nghiệm. Còn cái công việc của chúng ta là gì? Khép nó lại thôi. Lúc nào cần đến dữ liệu quá khứ, mở cái van đó ra, sử dụng dữ liệu đó cho bài học nhân quả, khép nó lại, thì chúng ta mới thoát khỏi các cái dư ảnh, các cái tác động tiêu cực của nỗi khổ niềm đau đã qua. Còn tư vấn thì tùy tình huống cụ thể mà lời góp ý đó là được thực hiện. Miễn mục đích của nó là làm sao cho người nói xong rồi, chia sẻ khổ đau xong rồi, là bày tỏ khổ đau xong rồi, thì họ phải có phương pháp để kết thúc nó. Thì việc lắng nghe đó mới thật sự là có kết quả cho người nói và cho người nghe.